18i.net giới thiệu câu chuyện trích tập thể Emmy. Bạn đang đọc phần 7 của truyện sex mẹ kế gì. Minh thấy tôi sờ thì nhẹ nhàng dạng chân của mình ra để cho tôi gãy cho thoải mái. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào bàn tay tôi, gần cổ tay làm cho tôi buồn buồn, sướng điên lên, đút hẳn ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ nhàng. Dì Minh cũng chỉ lim lim đôi mắt dâm đãng của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác buồn buồn, nhột tê tê ở dưới cái lồn đưa chậm chậm lên mà thôi, tôi mặc kệ mà cứ mọc mạnh hơn nữa. Không sâu sau thì dì Minh cũng bỏ cái bình tưới nước xuống mà ôm chặt lấy thân thể của tôi, hơi thở cùng hương thơm của dì đưa nhẹ vào mũi tôi làm cho tôi sướng như điên lên. Hai bầu vú cũng căng phồng bên trong cái áo lót, tôi không chịu được lên bảo dì Minh, dì ơi, cởi luôn cái áo của dì ra nhé, con thích được nhìn dì như thế, đã mắt lắm dì ạ, cởi hết ra hả? Mà mới sáng sớm ra đã bắt dì cởi hết ra là thế nào, lạnh lắm, yên tâm đi mà dì, con ôm dì thì dì sẽ hết lạnh thôi mà có gì đâu cơ chứ. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng dần dần mà tụt cái váy ngủ của mình ra, thân thể đã hiện ra trước mắt tôi, bầu ngực phập phồng bởi những hơi thở của dì làm cho tôi thích vô cùng. Nhất là cái áo lót ôm chặt lấy bầu ngực, ánh sáng từ cửa hắt vào trông gì càng dâm đãng hơn, những đường cong vô cùng gợi cảm lộ diện ra hết, tôi không chịu được, tiến đến bóp, chậm chậm lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót, hai cái núm vú hồng hồng nhô lên trong cái áo lót màu đen, dì Minh sướng quá lên lim dim mắt của mình rồi ưỡn người lên. Tôi liếm chậm chậm cổ của dì rồi mút nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc tơ ở cổ khiến cho dì run lên trong khoái lạc. Vừa hôn tôi vừa chậm chậm đưa nhẹ tay của mình mà cởi cái khuy áo lót ra rồi vút hai cái quay theo cánh tay trắng muốt. Hai đầu vú nhỏ nhắn đã hiện ra, tôi không chịu được nữa. Không đưa tay bóp mà cúi xuống mà nhay nhay cái núm vú, dì Minh sướng quá ghì chặt lấy hai vai của tôi mà nói với tôi, nhay đi nam, sao mà dì thích thế, thích được dây như thế này lắm, nó hơi đau nhưng mà cương cương thích lắm nam ạ, thích thật. Tôi càng dây rồi cũng giật giật mạnh cái núm vú rồi cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà vén những cái sợi lông đen nhánh ra, nước nhớn cứ thế mà chảy ra. Tôi cúi xuống mà nhìn thì những lọn lông đã dính vào nhau, không ngờ dì Minh còn ra nhiều, thật là nhiều hơn nữa. Tôi bảo dì Minh ngồi lên cái bàn uống nước mà dạng chân của mình ra. Lần này thì tôi thấy thích thú vì được thoải mái, không sợ bố tôi về nữa nên có thể quan sát được kỹ cái lồn của dì Minh hơn. 2 mét lồn do tôi và bố tôi địch nhiều nên cũng đã thâm đen lại, nó nhăn nhúm và co lại, tuy nhiên thì nước nhờn cũng làm cho cái mép đó làm tôi thích thú. Tôi cong ngón tay mà búng nhẹ vào cái mép lồn đó thì dì Minh cong người lên, giật mình mà khép cái chân của mình lại mà lườm tôi rồi nói, này làm gì đấy, búng vào lồn gì như vậy thì làm sao mà gì chịu được, sở nghịch thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, hi hi, con xin lỗi, nhưng mà con búng như thế đau à, không đau thì sao, thế để gì búng cặc của con xem con có đau không nhé, có thế mà cũng nói được. Cứ đút ngón tay vào bên trong mà ngoáy mạnh mạnh còn chịu được, chứ búng như thế sao mà chịu được. Tôi mỉm cười rồi cúi xuống, không búng cái mép lồn của dì nữa, kéo căng hái cái mép lồn ra rồi để cho cái hột lẹ căng phồng lên, day day nhẹ vào đó cho nước chảy ra rồi cúi xuống mà thổi nhẹ nhàng vào đó, những thớ thịt giật giật lên rồi nước nhơn đục đục nhơn nhớt cũng chảy ra thật nhiều. Dì Minh đau tay tay giữ cái đùi của mình mà rên, đấy, làm như thế dì mới thích, sướng lắm, sướng, không thể nào chịu nổi được nữa, kéo 2 mét của dì ra mà thổi vào bên trong đi con. Dì thích được làm như thế lắm, tôi thấy dì thích như vậy thì cũng kéo thật mạnh cái mép lồn của dì ra mà thổi vào bên trong, một cảm giác ấm áp nhưng cũng nồng nồng khai khai đưa nhẹ vào trong mũi. Thổi như thế được một lúc thì tôi cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà quét chậm chậm cái lỗ lồn rồi đưa vào trong màng ngoáy, nước nhớn mặn mặn ngai ngái mà càng chảy ra thật nhiều hơn. Dì Minh không chịu được, không rên lên mà cái bụng co giật chậm chậm cho cái khe lồn co bóp nhẹ nhàng. Một lúc sau thì nước nhờn của dì chảy ra khá là nhiều thì tôi mới mỉm cười mà ngẩng lên móc con cặc của mình ra. Thấy con cặc của tôi thì dì Minh đã tụt xuống mà nói: "Bây giờ thì để cho dì mút con cặc của con nhé." Dì nhìn thấy nó căng cứng hết cả lên rồi đây này, thích quá, thôi không cần đầu dì ạ, con muốn như thế này mà địch dì luôn cơ. Thích đút vào trong cái lỗ đó của dì, tôi nói như vậy thì dì Minh nằm ra rồi dạng chân của mình ra như lúc trước. Do cái bàn ăn cao gần bằng đùi tôi lên, khi dì Minh ngồi như vậy thì cái lồn mở ra cũng ngang tầm con cặc của tôi rồi. Cầm con cặc đen đen cứng ngắc, tôi đập nhẹ nhàng mấy cái vào mờ u lồn rồi day day nó dọc theo cái khe lồn. Tôi làm một lúc lâu mà chưa đút vào thì dì Minh nói: "Đút vào đi con." Dì nứng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đút thật sâu vào bên trong đi. Sao mà dì nứng thế, cứ đập đập rồi day day như thế thì làm sao mà dì có thể chịu được cơ chứ. Thì cũng bình tĩnh đi dì, kiểu gì con chẳng đút vào trong cái lỗ của dì, dì làm sao mà cứ phải nói thế, nhưng mà cứ đập đập như trêu dì như vậy thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Tôi cười rồi cũng chậm chậm mà đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn, một cảm giác thích thú vô cùng. Những thớ thịt nóng ấm được dịp co bóp mạnh mà cuộn chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng ứ ra tạo thành những sợi rất dài mà quấn quanh con cặc của tôi, kéo chân của dì ra thật to rồi tôi cứ thế mà nhấp nhật mạnh vào bên trong. Dì Minh cũng cong người của mình lên mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Tôi cúi xuống thì thấy đám lông đen nhánh ở cái mờ u lồn của dì chạm vào cái gốc cặc của tôi. Mới nhấp được có một tí thôi thì dì Minh đã chống tay, đẩy mạnh người về phía trước, cho con cặc của tôi chui vào thật sâu mà nói: "Thích thế, nhỉ, ấn mạnh vào trong lồn của dì nữa đi." "Sao mà thích thế hả chơi, cái con cặc của con làm căng hết cả lỗ lồn của dì rồi đây này." Tôi cứ thế mà càng nhấp nhanh và mạnh hơn nữa, dì Minh cũng đưa chậm chậm tay xuống, vuốt nhẹ đám lông rồi vạch cái mép lồn ra để tôi có thể nhấp được mạnh hơn nữa. Do tôi đã được địch nhiều lên địch mãi mà không biết mệt, nước nhớn của dì thì càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau đứng cũng khá mỏi chân nên tôi nói: "Dì ơi, con nằm lên cái bàn cùng dì nhé, nằm như vậy con địch dì cũng được mà, có vẻ hay đấy dì ạ." "Nhưng mà cái bàn này thì có chịu được sức nặng của dì và của con không mới được cơ chứ. Hai người nằm lên nhỡ nó sập thì sao?" "Không sao đâu mà, họ thiết kế như vậy, chắc là làm được thôi." "Nào con rút ra đây." Tôi nói như vậy thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhớn làm cho con cặc của tôi trơn bóng lên. Cái đầu cặc bóng nhạy đã đọng lại một chút nước nhớn rồi, rút con cặc ra thì dì Minh cũng nằm nghiêng ra mà gọn ra một bên mép bàn. Tôi ngồi lên rồi nằm xuống, nhấp chậm chậm cái đùi trắng hồng của dì Minh lên rồi đút con cặc của tôi vào cái lỗ lồn. Do cái lỗ lồn đã trơn nhạy bởi nước nhờn, hơn nữa lại còn đầu con cặc của tôi cũng đã trơn lên chọc mãi mà đầu con cặc cũng trượt dọc theo cái khe lồn rồi cọ chậm chậm mà lên cái đám lông đen phía trên thôi. Nhấp mãi mà không vào được thì dì Minh cũng đưa tay xuống cầm con cặc của tôi để đúng cái lỗ lồn của mình rồi ưỡn xuống một chút mà nói: "Ấn vào đi con, vào đúng cái lỗ lồn rồi đấy con ạ." Dì thích được kiểu này lắm, bố con cũng hay địch dì kiểu này, nhấp mạnh vào nhé con nhé, khi con cặc đã đúng cái lỗ lớn rồi thì tôi cứ thế mà nhấp, cảm giác ấm áp tê tê của cái lỗ lồn cuốn lấy con cặc của tôi làm tôi điên lên, tay vừa nhấc cái đùi trắng, một tay tôi luồn bóp, chậm chậm cái vú rồi vê vê nhẹ nhàng cái núm vú, miệng thì mút chậm chậm lấy cái giấy tay của dì. Không lâu sau thì dì Minh cũng không thể nào chịu được nữa rồi, những ngón tay vịn vào mặt bàn mà rên ầm lên, úi đã quá, thích quá, sướng quá, con ơi, nhập mạnh theo kiểu này nữa đi. Sao mà sướng thế đã thế hả trời, căng hết cả cái lỗ lồn của dì rồi đây này, a a thích quá, sao mà đã thế hả trời ơi, sướng quá. Tôi càng nhấp mạnh thì nước nhớn của dì càng chảy ra nhiều hơn nữa mà cuốn lấy con cặc của tôi mỗi lúc một nhiều. Không lây sau thì tôi cũng không chịu được, tay siết lấy bầu vú của dì mà nói. Con cũng ra rồi đây này, hít địch mãi rồi mà cái lồn của dì vẫn không rộng ra, vẫn bóp chặt lấy con cặc của con, làm sao mà có thể rộng ra được cơ chứ, địch mãi thì vẫn như vậy thôi mà, mạnh nữa. Cho thật nhiều vào bên trong của dì đi con, dì sướng lắm, những dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà tuôn ra ầm ầm quấn quanh con cặc của tôi cũng như đầy ắp cái lỗ lồn của dì luôn. Tôi nghỉ một chút rồi chậm chậm mà rút con cặc của tôi ra khỏi cái lồn của dì, từng giọt tinh trùng ở bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy dọc ra cái khe lồn mà xuống bên dưới. Ngồi dậy thì dì Minh cũng đưa một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà mọc nhẹ cái lỗ cho tinh trùng của tôi chảy ra, những giọt tinh trùng đục đục quấn quanh lấy ngón tay của dì. Tôi thấy như vậy thì cũng nói, công nhận là cũng thấy khiếp thật đấy nhỉ, mới tí mà đã chảy ra rồi, khiếp quá, đấy nhìn chưa, khiếp đầy ạc vào bên trong của dì. Bố của con cũng không nhiều như con đâu đấy, tôi không nói gì mà chỉ ngồi xuống cái ghế mà nghỉ, dì Minh cũng đưa chậm chậm cái ngón tay đầy tinh trùng của tôi vào trong miệng mà mút thật mạnh, nuốt hết đám tinh trùng đó vào trong miệng của mình, một lúc sau thì con cặc của tôi đã cứng lại, dì Minh thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói, công nhận là cũng mau đấy nhỉ. Mới tí thôi mà đã cứng ngắc hết cả lên rồi, không ngờ con lại có sức đến như vậy đấy, cũng bình thường mà gì, chưa hết hứng thì như vậy thôi. Thế bây giờ còn tư thế nào mà chưa làm nữa không hả gì, con với gì làm tiếp nào, còn thì còn nhiều lắm nhưng mà con có bế được gì không mới là quan trọng, bế được thì mới làm được cơ. Tưởng chuyện gì, chứ bế gì thì con bế được ngay ấy mà, có gì đâu, bế gì rồi đút con cặc vào bên trong mà nhấp hả, dì Minh không nói gì mà chỉ mỉm cười thôi. Tôi đưa chầm tay của mình vuốt dọc theo con cặc để cho nó cứng ngắc lên đã rồi mới chậm chậm mà tiến lại gần dì Minh mà nói, bây giờ thì con đút vào nhé. Nhưng mà đứng như thế này thì làm sao mà đút vào được bên trong, dễ thôi mà, để dì ngồi lên bàn như lúc nãy rồi con đút con cặc vào lồn dì sau đó bế dì lên. Tôi gật đầu thì dì Minh cũng ngồi lên bàn mà dạng chân ra như lúc nãy, tôi cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn hệ còn đầy tinh trùng của tôi lúc trước mà đút chậm chậm vào bên trong. Do có tinh trùng và nước nhớn lên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi ngập lút vào bên trong cả, con cặc vừa ngập bên trong cái lỗ lồn thì dì Minh cũng đưa chậm chậm tay của mình lên mà ôm lấy cổ của tôi đỡ lấy hai chân của dì mà cứ thế nhấp chậm chậm vào bên trong. Do bế như vậy thì cái bụng cũng như hai cái đùi trắng hồng nhưng chắc nịch của dì va vào bụng tôi tạo lên những âm thanh vô cùng to ẹc ẹc nhoẹp nhoẹp do nước nhờn chảy ra thật nhiều. Dì Minh cũng cố dí sát vào người tôi để cho hai bầu vú cọ sát thật mạnh vào lồng ngực nhưng nhấp như thế này chỉ được có một lúc thôi thì dì Minh đã không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên, úi. con ơi, dì ra nước, a a, sao mà sướng thế, đã thật đấy, tôi cảm nhận được từng dòng nước như xó ai lấy con cặc của tôi, những vòng cơ ấm nóng thì siết chặt lấy cái khe lồn. Càng nhấp mạnh thì dì Minh càng đưa cái mu lồn của mình mà ngoáy tròn để thưởng thức cái cảm giác dê dại sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Tuy phun ầm ầm vào bên trong rồi nhưng tôi vẫn đỡ dì như vậy mà không để dì xuống. Một lúc sau con cặc đã mềm trong cái lỗ lồn của dì rồi thì dì Minh mới nói, thôi nào, cho con cặc của con ra ngoài đi, nó mềm trong cái lỗ lồn của dì rồi đây này, nhưng con thích để trong cái lỗ lồn ấm nóng của dì cơ. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi ôm lấy cổ tôi, ấn cái lồn của mình xuống. Tuy nhiên con cặc mềm nhũn cũng chẳng chui được sâu vào bên trong một chút nào. Một lúc sau mỏi lưng thì tôi mới đỡ cho dì Minh đứng xuống, vơ vội bộ quần áo rồi dì Minh nói với tôi, nào bây giờ thì dì với con vào tắm nhé, làm như thế chắc là nóng lắm rồi hả? Tôi mỉm cười rồi cũng vào bên trong cái phòng tắm cùng dì. Nước từ cái vòi nước nóng phun xuống làm cho tôi và dì tận hưởng cả cảm giác thoải mái đê mê. Vừa xoa xà bông vừa day day cái cặp vú đồng thời cũng mút gáy của dì. Dì Minh cũng chậm chậm mà đưa tay rồi vuốt lấy con cặc của tôi. Nó cứng lên nhưng tôi cũng không làm nữa. Tắm xong thì tôi chạy ra ăn bữa sáng rồi sang nhà Tùng. Tùng đang chơi game còn Hằng thì về nhà mẹ đẻ chơi rồi. Thấy tôi sang thì Tùng mỉm cười mà nói, sao ở nhà có mỗi bà gì không thấy chán hay sao mà không sang đây chơi với tao. Cũng chán nhưng ở nhà nói chuyện với bà ấy một chút thôi mà. Mà Hằng đi xuống dưới chỗ mẹ bao giờ về? Tao sao mà biết được cơ chứ, mày đi hỏi bà ấy đấy, gờm yêu rồi có khác, ông anh rể nhỉ. Tôi cũng tức khi Tùng nói như vậy lắm nhưng không làm sao cả, chỉ ngồi nói chuyện với Tùng thôi. Tùng kể với tôi, bây giờ càng làm nhiều mới càng thấy cái mi là một đứa đại dâm tặc khiếp, càng địt thì càng muốn, mà càng địt thì nước nhờn càng ra nhiều nữa chứ, cứ phun ầm ầm ra thôi. Thì vừa địt vừa mút nước của em ấy cũng được chứ sao, như thế cũng sướng rồi còn gì, mà có cần tao phụ giúp không thế. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng tức một chút, tuy nhiên sau đó thì cũng nói, khéo phải thế thật đấy, tao là tao không đỡ được đâu, chưa lấy mà đã mệt mỏi thế này, chắc lấy về tao đi mất thôi, không thể nào chịu thấu được. Tôi nghĩ xem phim nhiều chắc là cũng có thể làm được, tập thể lên mỉm cười mà nảy ra ý định bảo Tùng, hay là khi nào tao với mày với nó làm tập thể nhé, được không? Không biết con bé này có chịu không đấy nhỉ? Nghe tôi nói như vậy thì Tùng cũng trợn tròn mắt của mình lên mà ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng gật gật cái đầu của mình mà nói, ừ thử xem. Tao cũng sợ nó lắm rồi, khéo mà làm được đấy, tao nghĩ con này dâm đãng lắm, khéo hai đứa làm có khi nó lại thích đấy nhỉ. Tùng nói như vậy thì tôi cũng sướng, mặc dù không phải làm lần đầu nhưng mà làm với một em tin như thế thì cũng sướng lắm. Tuy nhiên tôi cũng hơi do dự lên bảo lại Tùng, chú mày có chắc chắn là làm được không đấy? Anh nghĩ đời nào nó cho làm tập thể cơ chứ, nó là con nhà lành còn gì, con nhà lành thì sao, gớm, nhìn mặt là con nhà lành thôi nhưng thật sự lành gì, xem phim sex suốt ngày thôi, tao còn thấy một đống đĩa sex ở nhà nó nữa cơ. Tôi không ngờ mi người yêu Tùng lại dâm đãng đến như vậy, đang trầm ngâm chưa biết tính như thế nào thì Tùng cũng gật gù mà nói bâng quơ. May cho mình thật, tán được con bé dâm đãng như vậy mà vẫn làm được phát đầu, thế mới thích chứ. Tôi cười mà không nói gì. Tùng chơi mấy ván game rồi quay sang mà bảo tôi, khéo chủ nhật tuần này nhà nó không có ai đâu, chúng mình thử đến làm đi, hy vọng là sướng. Lần này thì hai anh em mình cho con bé ấy chết luôn, hết đường đứng lồn, nhưng liệu có an toàn không? Làm với mày còn sợ chứ đừng hai đứa chúng mình. Hơn nữa là bố mẹ nó về bất ngờ thì sao? Cái đó thì mày khỏi lo đi. Không có chuyện về bất ngờ đâu. Hơn nữa là về thì chúng mình cũng làm xong rồi. Làm ở trên phòng nó cơ mà. Tôi nhầm tính. Chủ nhật thì bố tôi cũng chưa về. Lúc đó thì cũng rảnh rỗi. Từ hôm nay đến hôm đấy còn mấy hôm nữa. Tôi cũng nghỉ ngơi chắc là đủ chiến con bé rồi. Chỉ cầu mong là con bé ấy đồng ý mà thôi. Tôi nghĩ một lúc rồi bảo. Thế cũng được đấy. Nhưng quan trọng là làm sao mà mày phải dụ được con bé đó cho làm cơ. Chứ tính ngày rồi mà không cho làm thì cũng bằng hòa. Chuyện đó thì mày yên tâm đi. Con này tao bảo là được thôi mà có gì đâu. Nói chung là nó ok thôi. Chủ yếu là giữ gìn sức khỏe. Đừng có ham với bà Hằng nhà tao quá mà hôm đó không có sức đâu. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì cũng cười mà không nói gì cả. Một lúc sau thì tôi về nhà. Dì Minh thì đã mặc bộ đồ khác. CC cũng đã đi chợ về nấu cơm trưa cho tôi. Chiều dì Minh về nhà bố mẹ lên tôi ở nhà một mình. Tối đến thì Hằng cũng về. Chúng tôi đi chơi và nói chuyện cùng nhau. Do lúc sáng làm khá là nhiều với dì Minh lên tôi cũng chẳng còn có hứng mà làm chuyện đó với Hằng nữa. Hằng chắc cũng hứng lắm vì tôi sờ mó mà không làm gì cả. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Hằng và Tùng đi học. Tôi thì đèo Hằng mà không để Hằng đèo tôi nữa. Đến cổng trường thì Hằng xuống xe rồi đi lên lớp. Tôi với Tùng cùng đi và bàn bạc xem có thể làm cùng với Mi được không. Đang đi như vậy thì cũng gặp Mi đi đến. Tôi được dịp quan sát Mi kỹ hơn. Đầu tiên thì tôi nhìn vào hai cái bầu vú đã. Không ngờ hai cái bầu vú của Mi tròn to lắm, nhìn ở ngoài lớp áo thôi mà cũng đã thích không chịu được rồi. Có thể nói nó to, không khác gì của Hằng. Vừa nhìn thấy thì Tùng đã hỏi. Sao, vừa lúc nãy anh đến nhà mà chẳng thấy em đâu, em đi với con bạn. Hôm nay nó không có xe lên em ra đón nó mà, bay đi cùng anh được chưa? Thấy tôi bên cạnh thì Mi cũng chào tôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi lên lớp, vừa đúng trống vào học vang lên, tôi nói với Tùng, công nhận mới nhìn vú của em đấy thôi mà đã thích không chịu được rồi, nhìn to ra vết. Chuyện từ cái hồi làm với tao thì trông cũng phát triển hơn hẳn đấy, nhìn chỉ muốn cắn thôi nhỉ mày nhỉ, tôi cười mà gật đầu. Chúng tôi học xong đến giờ ra chơi thì Tùng chạy đi nói chuyện với Mi. Tôi đoán chắc là đang năn nỉ được làm tập thể đây. Suy cho cùng thì tôi cũng là đứa sướng nhất vì được làm mà chẳng mất cái gì cả. Trống vào tiết thứ hai thì Tùng cũng chạy về mỉm cười mà nói khả năng thành công là khá cao. Thành công khá cao là thế nào? Có gì thì nói hẳn ra đi. Sao mà cứ thành công khá cao là sao? Chỉ có hoặc không thôi chứ. Lúc đầu con bé khá là ngượng ngùng. Nó bảo tao sao lại để ra cái ý kiến rất chi là mất dạy không nạn như thế. Nhưng tao bảo địa cũng như vậy. Có sao đâu mà làm chuyện đó miễn là sướng là được thôi mà. Cuối cùng thì con bé cũng có vẻ xuôi xuôi, được không ngờ mày nói cũng có nghề đấy nhỉ, thế bao giờ có thể tiến hành được hả, cái đấy thì còn tùy thuộc thời gian nữa, bố mẹ nó không có nhà thì mới làm được chứ, không biết hai đứa mình có cho con bé chết vì sướng không, khả năng là có, nhưng mà nó hung hãn quá thì chịu, không đỡ được đâu đấy. Làm sợ tốn sức đấy mày ạ. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật gù ra vẻ đúng lắm. Chúng tôi không nói chuyện nữa mà chăm chú vào bài học của mình. Cuối cùng thì cũng hết ngày. Tôi với Tùng và Hằng đi về. Mi thì không cùng về với tôi nhưng mà đi cùng với bạn. Về đến nhà thì dì Minh cũng không có ở nhà mà đi làm. Tôi đành phải ăn những thứ mà dì Minh đã làm sẵn cho tôi. Mấy ngày nay bài tập cũng nhiều nên tôi cũng không đi chơi mà chỉ chăm chú làm bài tập. Đột nhiên Tùng sang rồi nói, tao vừa mới nói chuyện với Mi rồi. Chắc là thứ sau thứ bảy tuần này là được thôi, nhưng giọng con bé vẫn ngại ngại làm sao đấy, thì dĩ nhiên làm chuyện này mà không phải với người của mình yêu, không ngại thì sao? Quá ngại đi chứ không à, những lúc làm thì sẽ hết ngại thôi, bản tính của con này là dâm đãng mà, lo cái quái gì chứ, tôi nói như vậy thì Tùng cũng đồng tình mà gật gù ra vẻ được lắm. Hai hôm sau thì cũng đến thứ sau, Tùng với tôi đến nhà Mi chơi thôi, nếu mà được thì làm luôn, còn không được thì chờ thời cơ đến thứ bảy. Trên đường đi đến nhà Mi, Tùng nói, con này dâm phết. Trình độ mút lồn của mày chắc làm cho con bé sướng điên mất thôi, kiểu gì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều cho mà xem. Cái đó thì phải làm mới biết được chứ nói mồm thì làm sao mà có thể đúng được. Hai đứa tôi đến nhà Mi rồi gọi, Mi lật đật chạy ra trong cái áo hai dây và cái quần sóc mỏng. Nhìn dáng vẻ si tin vô cùng, mái tóc dại ngang vai thả nhẹ ra làm cho tôi thấy Mi cũng khá là xinh xắn. Nhìn thấy tôi với Tùng thì Mi nhoẻn miệng cười mà nói, mời hai anh vào trong nhà. Em đang rửa bát một tí là xong thôi. Tôi vào cùng Tùng nhưng vào trong nhà thì Tùng đã trêu Mi rồi. Tùng nói chắc là bát đũa hôm qua ăn xong vết tùm lum ra đấy, hôm nay mới rửa chứ gì. Con gái con đứa gì mà lười thế không biết, lười gì đâu, bắt đũa ăn sáng đấy mà, em làm tí bài tập cho nó xong xuôi rồi rửa, mà anh cũng chẳng cần thiết phải trêu em như thế đâu. Nghe Mi nói bằng một giọng trong trẻo làm tôi cũng thích lắm, tôi không nói gì mà chỉ đứng rồi quan sát Mi mà thôi, hai cái đùi trắng hồng đã hiện ra làm cho tôi thích lắm. Nó không to lắm nhưng khá thẳng và trắng, phía trên đùi có những sợi lông tơ mềm mại mại nữa mọc lan lên phía trên chỗ háng. Tôi thầm nghĩ kiểu này lông mọc nhiều như thế kia thì dâm phải biết. Tôi ngồi xuống ghế còn Tùng thì theo Mi vào trong nhà bếp, công nhận là nhà Mi cũng khá là giàu có. Tôi để ý thì cũng chẳng thiếu một thứ tiện nghi nào cả. Tùng vào bếp rồi cũng đưa tay mà xoa nhẹ nhàng cái mông của Mi. Tôi thấy Mi gạt tay ra rồi nói nhỏ, anh để em rửa bát đã chứ nào. Sờ mó linh tinh cái gì thế, còn có anh Năm ở ngoài kia nữa, ngượng bỏ xử, làm gì mà ngượng cơ chứ, nó chứ có phải ai đâu mà ngượng, hơn nữa tí nữa chúng ta làm thì còn gì mà ngượng nữa, làm lúc đấy khác, bây giờ khác, làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ, mà thôi không nói nữa, nói càng thấy tức anh hơn, tủm cười mà ôm nhẹ nhàng Mi vào trong vòng tay của mình. Tôi ở đằng sau thì cũng thích được ôm Mi như vậy lắm, con cặc trong quần cũng đã dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Một lúc sau thì Mi cũng rửa xong đống bát, lấy nước mà mời chúng tôi. Những ngón tay thon dài của Mi càng làm cho tôi thấy Mi là một đứa con gái vô cùng dâm đãng hơn. Mi nhìn tôi cười lộ ra cái răng khểnh khá là duyên. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì Tùng viện cớ nói, hình như cái máy tính của em có mấy chương trình không làm được hả, thằng Nam này giỏi hơn anh, để nó chữa cho. Tôi ngầm hiểu ý của Tùng, Mi cũng dần dần đoán ra nhưng vẫn tỏ ra không biết rồi gật đầu mà nói, vâng, máy tính để trên phòng của em, anh Nam giỏi lên sửa hộ em cái, làm nhiều lúc mà chuyện nó cứ bị linh tinh thôi. Bực không thể nào chịu được, tôi gật đầu mà đi cùng với Tùng và Mi lên phòng. Phòng của Mi khá đẹp, toàn phòng sơn màu hồng hết, đặc biệt là chỗ góc giường ngủ có mấy con gấu khá là to, nhìn thích vô cùng. Tôi tiến đến cái bàn máy vi tính rồi bật máy lên, Mi và Tùng đứng đằng sau. Mới có như thế thôi thì tôi đã nhìn liếc thấy bàn tay của Tùng ôm nhẹ lấy eo của Mi rồi chậm chậm luồn vào bên trong cái cặp quần. Mi mới đầu cũng giữ chặt tay của Tùng nhưng sau đó cái cảm giác được người đàn ông sờ vào cơ thể nó ấm ấm tê tê khiến cho Mi bỏ mặc để Tùng luồn cái bàn tay của mình thật sâu vào bên trong. Máy của mi cũng bình thường thôi, chẳng qua là chỉnh chế độ nhạy của chuột lên hết cỡ, mi sử dụng không quen, tôi chỉnh lại thì nói với mi, được rồi đấy, em bây giờ có thể sử dụng ngon lành rồi. Không sao đâu, tôi nói xong thì không thấy mi nói gì lên, quay lại nhìn như thế nào, hóa ra là Tung đã ôm chặt lấy mi mà mút lấy đôi môi mà lưỡi rồi. Tùng hé mắt thấy tôi làm xong như vậy thì cũng chậm chậm mà hôn rồi đẩy mi nằm xuống giường. Thân thể của mi bây giờ nằm gọn trong bàn tay của Tùng rồi, tôi cũng chỉ dám nhìn mà chưa làm gì cả. Một lúc sau thì Tùng cũng đưa bàn tay của mình ở trong cái cặp quần mà đưa nhẹ nhàng luồn vào trong cái áo 2 giây mà bóc nhẹ nhàng lấy cái bầu vú to tròn. Tôi không thể nào chịu được nữa, tiến lại mà xoa chậm chậm bàn tay của mình lên cái mông của mi. Mới đầu mi còn ngại ngùng nhưng sau đó thì cũng mặc để cho tôi xoa cái mông. Mông của mi khá là săn chắc, có thể nói là hơn của Hằng và của dì Minh nữa. Một lúc sau thì Tùng cũng rời đôi môi của mi ra rồi nói, cho anh với anh Nam mút vú với lồn của em nhé, anh thèm lắm. Mấy hôm không được mút của em rồi. Mi còn hơi lưỡng lự thì Tùng tuột kéo nhẹ cái áo 2 giây màu hồng nhạt của mi lên, thân thể nõn nà hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là mi có làn da trắng như trứng gà bóc vậy, cái eo thon nhỏ cùng cái lỗ rốn nhỏ xíu làm cho tôi sướng điên lên, con cặc ở bên trong cái quần cũng đã cứng ngắc lên rồi. Tiến lại gần tôi chậm chậm mà ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của mi bay ra, cái áo lót màu trắng chỉ ôm nửa hai bầu vú bên dưới thôi làm cho tôi thấy mi càng khêu gợi. Tùng lại đè mi xuống mà hôn rồi bàn tay cứ xoa quanh cái bầu vú rồi bóc nhẹ nhàng, mi sướng quá cũng ưỡn người lên, tôi ở bên ngoài không thể nào chịu được nữa. Cúi xuống mà cởi chậm chậm cái cúc quần sóc của mi ra, mi biết là tôi cởi rồi tuy nhiên vẫn ưỡn cái mông của mình, nhấc lên khỏi cái đệm để tôi có thể cởi ra một cách dễ dàng. Tụt được cái quần sóc xuống quá đầu gối thì tôi cũng nhìn thấy được cái quần lót màu đen đang ôm sát cái mu lồn căng phồng, những sợi lông tơ mọc lan rồi dập dần ở phía bên. Đầu những sợi lông lồn đen nhánh cũng lộ ra ở phía cái mép của cái quần lót đọc tiếp phần trước.